Đây giải thích: đại xả như cây đuốc sáng để ở trước, lại không có mê ngộ. Đó là cây đuốc sáng để ở trước, cho nên không có phía nào tối, phía nào sáng. Trung xả như cây đuốc sáng để một bên. Đó, như mình đứng đây mà cây đuốc để bên này thì sáng được bên này tối. Đó là trung xả. Hoặc sáng hoặc tối, tức là bên sáng bên tối. Tiểu xả như cây đuốc sáng để phía sau, không thấy hầm hố. Tiểu xả là cây đuốc để sau, mình đi tới, đuốc đi sau, có thể là tạc chân. Bởi vì còn có cái đấm trước tham danh, nhưng mà rồi sau mới thức tỉnh, cho nên cái đó nó muộn. Vì vậy mà giống như cây đuốc đốt để sau, có thể sụp hầm hố. Cho nên Bồ Tát tâm như hư không, tất cả đều xả, đó là đại xả. Quá khứ tâm không thể được là quá khứ xả, hiện tại tâm không thể được là hiện tại xả, vị lai tâm không thể được là vị lai xả, nên nói ba thời đều xả, đó là đại xả đó. Quá khứ, hiện tại, vị lai tâm không thể được thì có chấp làm gì, cho nên nó rỗng rang, ba thời đều xả, được vậy là đại xả. Từ Đức Như Lai trao pháp cho Tổ Ca Diếp đến nay, lấy tâm ấn tâm, tâm tâm không khác, ấn in trong hư không thì in không thành dấu, ấn in nơi vật tức ấn không thành pháp. Cho nên lấy tâm ấn tâm, tâm tâm không khác, năng ấn và sở ấn đều khó thể thế hội, nên người được ít, song tâm tức vô tâm, được tức không được. Đó. Ngài nói cái chỗ này là nói thẳng về các tổ thiền tông. Từ Đức Phật trao pháp cho Tổ Ca Diếp là lấy tâm ấn tâm. Bây giờ tôi nói thí dụ con dấu. À, con dấu, nếu con dấu mình ấn, ấn ở đâu? À, dấu mà ấn trong hư không này thì nó thành dấu được không? À, như vậy thì ấn trong hư không không thành nó dấu. Còn nếu con dấu mà mình ấn ở dưới sự vật thì sự vật đó nó sẽ có hình tướng của cái dấu, nhưng mà nó không có đúng như cái ấn tâm. Ấn tâm là sao? Tâm của mình như thế nào, người khác thấy đúng như thế đó thì mình thừa nhận, à, ông giống tôi rồi. Đó là ấn tâm, phải không? Như vậy cái ấn đó, in đó, đó in vào cái gì? In vào cái gì? Không phải in trong hư không, mà cũng không in vào trong các cái cây cối, mà in hẳn trong tâm. Cho nên thường thường ở đời người ta hay nói, tôi đang suy tính một việc mà chưa có ra, bây giờ muốn bàn với huynh đệ thử giúp tôi coi. Cái rồi khi đó cái có người họ bàn, à, việc đó phải xử sự thế này thế này, cái này thấy đúng như cái ý mình muốn là đấy, ờ đúng rồi đó, đúng ý tôi rồi đó, thì cái đó cũng là ấn tâm đó, mình đều ấn tâm xin việc, thấy không? Chứ không phải ấn tâm chân thật. Cái gì mà mình muốn xử sự vậy vậy mà mình còn cái người thứ hai nói đúng như ý mình đó, thì mình liền được là đúng rồi, đúng rồi, thì đó là tâm ấn với nhau. Hai người đó gọi là tâm đầu ý hiệp đó. Nhưng mà tổ thì chỗ chân thật. Bây giờ tôi lặp lại cái này một lần nữa để cho quý vị nhớ thật kỹ. Tổ Bồ Đề Đạt Ma sau khi dạy Tổ Huệ Khả, Tổ Huệ Khả ngài tu cho tới cuối cùng. Một hôm ngài trình với Tổ Bồ Đề Đạt Ma, con dứt hết các duyên, phải không? Dứt hết các duyên. Mà giờ nếu mình dứt hết các duyên là tâm mình sao? Nghẹt hết, không còn nghĩ cái gì nữa hết, thì tức là nó nói tâm không. Hay có chỗ người nó không tâm nữa. Thì Tổ Đạt Ma sợ Ngài sẽ lầm ở chỗ không tâm đó, cho Ngài nói coi chừng rơi vào không. Nếu ông nói hết các duyên, không còn nghĩ cái gì hết, ông tưởng là không á, thì như vậy là lạc. Nhưng mà cho nên nói phải chừng rơi vào không. Thì Ngài liền nói rõ ràng thường biết làm sao không được. Cái nói chỗ đó Phật như thế, ta như thế, ông cũng như thế, đó là ánh tâm. Phải không? Chứ còn nếu mà nó tâm không thì việc ánh chính là e lầm. Nó tâm không mà không có nhớ mình có cái rõ ràng thường biết, phải không? Cho nên quá trình rơi vào không là để dè dặt, sợ không nghĩ cái gì hết cho nó là không. Cho nên không nghĩ gì hết, không dính các duyên thì nó quá trình rơi vào không. Ngài liền cãi lại, rõ ràng thường biết mà sao không được. Thì liền ánh chứng. Ánh chứng như vậy là dùng tâm, ánh tâm. Thì có cái ánh gì không? Có cái năng ánh, sở ánh không? Đó, nói như vậy thì để cho tất cả hiểu cái truyền tâm ánh đó. Vậy mà thế gian bây giờ truyền lung tung, truyền cái quái gì? Bởi vậy nên cái gì mình có học, có hiểu, có tu rồi, mình mới thấy cái lầm lạc của cái người giáo hóa hiện giờ. Nhiều khi họ không có nắm, không có biết, mà cứ nghe nói rồi bắt chước, dùng những cái từ của người xưa để mà đánh lừa thiên hạ. Đó là cái tội lỗi lớn. Bởi vậy đây Ngài nói cho nên lấy tâm ấn tâm, tâm tâm không khác đó. Tâm ông thầy, tâm người trò không khác nhau. Năng ấn và sở ấn đều khó khế hội, nên người được ít đó. Vì cái năng ấn và sở ấn cũng không có nữa, phải không? Không thấy được. Bởi vì năng ấn không có, sở ấn có, chỉ là hai bên nó in hệt như nhau vậy thôi. In hệt như nhau cho nên gọi là tấm ấn. Chứ cũng không có năng với sở gì hết. Không phải ông thầy là cái năng ấn, mà ông đi trò là sở ấn. Vì nếu có năng thì cũng như là có cái dấu ấn. Rồi sở là có cái tấm giấy trắng, phải không? Để mình in xuống. Nhưng này không có năng với sở gì hết. Chỉ sự trình bày của người trò đúng như cái thấy của ông thầy. Đó là thừa nhận như vậy là truyền tâm pháp ấn.